Lại nữa, này Tu Bồ Đề, cái pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, ấy gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, do không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, tu tất cả thiện pháp liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở chỗ này quý vị nghe cho thật kỹ về cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Nó không có cao thấp, hay nói cái khác, nó bình đẳng, không có cao thấp. Bình đẳng không có cao thấp, cho nên nó không gọi là chỗ bình đẳng không cao thấp, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái chỗ chân thật giác ngộ. Tại sao được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác? Là do không còn chấp ngã, không còn chấp nhân, không còn chấp chúng sanh, không còn chấp thọ giả, tức là thọ mạng, tu tất cả pháp thiện, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy không chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả mà làm tất cả điều lành. Chứ không phải không còn chấp rồi không làm gì hết. Quý vị nhớ cái chỗ này, không chấp ngã, không chấp nhân, không chấp chúng sanh, không chấp thọ giả mà làm tất cả điều lành. Đó là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người giác ngộ viên mãn thì không còn có ngã nhân chúng sanh thọ giả, mà luôn luôn làm lợi ích cho chúng sinh, chứ không có phải không có mấy cái chấp đó rồi ngồi chơi không có làm gì hết, không phải vậy. Đây Phật nói, này Tu Bồ Đề, nói rằng thiện pháp đó, Phật nói làm thiện pháp, bây giờ Phật sợ nó chấp, ngài liền nói thiện, nói thiện pháp đó, Như Lai nói chứ không phải thiện pháp ấy gọi là thiện pháp. Mình nói pháp lành, mình thấy nghe nó như vậy thì mình vô thí, mình làm này kia, đó là pháp lành, mình được cái đó thiệt đó, nhờ được cái đó mà mình chứng quả vô thượng Bồ Đề, thì như vậy thấy có một pháp thiệt. Còn thấy một pháp thiệt thì không phải là cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên nói rằng Như Lai nói tức không phải là thiện pháp ấy gọi là thiện pháp. Như vậy thì làm tất cả các điều lành mà không thật có điều lành, tuy không thật có điều lành mà hay làm tất cả điều lành. Cái đó là cái khó nghĩ. Bây giờ tôi nói thí dụ thế này, như chúng ta thấy một đứa trẻ mồ côi đi lang thang không có cha mẹ, nó đói thì chúng ta liền cho nó cơm nó ăn, cho cơm nó ăn rồi cái nó đi, gặp đứa khác cũng lang thang đói, chúng ta cho cơm nó ăn rồi nó đi, làm những việc đó ngày này qua ngày nọ, thì người ta nói mình làm đó là làm gì? Làm những điều lành, phải không? Làm những điều lành, nhưng mà những điều lành đó mình làm có thiệt điều lành không? Nếu mình thấy mình làm điều lành đó, mình hăng say mình làm, nhờ làm lành nó có phước, thì mình hăng say làm tích cực. Bữa nào mình làm cho nó ăn rồi nó chửi mình, cho lúc đó mình làm nữa không? Bởi vì mình kia thì đi than vang đấy, tôi làm ơn mà mắc quán, phải không? Rồi từ đó chán nản hết muốn làm. Thì như vậy đó, lành đó nó cũng chưa thiệt lành. Còn mình cứ cho nó ăn rồi nó đi, rồi nó chửi mình, cái gì cái chuyện đó của nó, mình có bổn phận chứ, thấy nó đói cho nó ăn đủ rồi. Thấy như vậy thì như mình không có làm lành gì hết, làm lành mà không nghĩ tới cái lành, chỉ thương mà làm vậy thôi. Thì như vậy, giả sử nó có chửi thì mình cũng thương nó, tại nó dốt, nó dại, nó chửi. Chứ còn mình làm lành mà nghĩ mình làm cái này là tốt nè, là ban ơn cho nó nè, mà nó ngược lại cho mình phản đối liền, có cái phản ứng chống chọi cái hết muốn làm. Cho nên làm tất cả đều lành mà không thấy có một pháp lành. Làm thì cứ làm thôi. tuy không có một pháp lành mà làm mãi, làm lành mãi. Cái đó mới là trong nhà Phật gọi là cái gì, gì bi đó, gì từ đó, vô duyên từ đó. Còn mình tự thì có duyên không à? Thấy không? Chứ không có cái vô duyên. Nghĩa là muốn giúp ai thì phải nghĩ rằng người đó là cái người đáng thương, bây giờ mình giúp họ cho có phước. Thấy không? Họ đang khổ mình giúp họ cho có phước thì giúp họ, nhưng nghĩ có phước cho mình thì hữu duyên từ hay vô duyên từ? Từ đã hữu duyên rồi. Chừng nào mình giúp mà như tôi nói là cứ giúp nó cho nó đói, cho nó ăn, rồi nó đi đâu làm gì, cái đó quyền của nó, mình không có nghĩ gì về nó nữa hết, thì cái đó mới gọi là vô duyên từ.